Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 15 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Doanh nghiệp Xuân Trường đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện điểm đầu cầu đường Bắc Sơn. Phát huy hiệu quả các mô hình khuyến nông tại thành phố Thái Nguyên. Xác định rõ tầm quan trọng của hệ thống chính trị ở cơ sở, những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 13 tháng 8, Ban tuyên giáo Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phối hợp với các chi bộ cơ sở tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 5 khóa 13 cho gần 240 đảng viên của 13 chi bộ cơ sở trực thuộc. Tại hội nghị, các đảng viên đã được học tập quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trong đó nhấn mạnh nghị quyết số 18 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 19 NQTU Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 16 tháng 6 năm 2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, các nội dung học tập nghị quyết số 20 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và nghị quyết số 21 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 nhằm giúp cấp ủy, các tổ chức chính trị xã hội và mỗi cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cơ bản cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy chi bộ cơ sở, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra. Để khẩn trương hoàn thiện điểm đầu của đường Bắc Sơn, đoạn nút giao với đường Lương Ngọc Quyến, sáng ngày 15 tháng 8, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã tiến hành gia cố xi măng để chuẩn bị cho việc thảm bê tông nhựa đoạn đường này. Thực hiện công đoạn này, nhà thầu đã huy động nhiều phương tiện máy móc thiết bị, gồm máy xúc, máy ủi, máy lu và hàng chục công nhân kỹ sư bám sát công trường để tiến hành giải cấp phối đá xăm gia cố xi măng. Đây là biện pháp kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao chất lượng nền, móng của đường. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nhà thầu phấn đấu hoàn thiện việc gia cố xi măng trong thời gian một ngày, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để ngày 17 tháng 8 tới đây sẽ tiến hành thảm bê tông nhựa đoạn đầu đường Bắc Sơn với chiều dài 60 mét. Chiều ngày 13 tháng 8, Chi hội Doanh nghiệp phường Tân Long tổ chức gặp mặt hội viên, tổng kết hoạt động năm 2020-2021 và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022. Chi hội Doanh nghiệp phường Tân Long hiện có 24 hội viên là lãnh đạo quản lý, đại diện các công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể đóng trên địa bàn phường Tân Long. Từ năm 2020 đến nay, hội đã kết nạp thêm 4 hội viên mới, duy trì các hoạt động như tổ chức thăm hỏi các gia đình hội viên có đám hiếu, vận động doanh nghiệp, hội viên quyên góp về vật chất và tài chính đối với các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, vận động trên 100 triệu đồng ủng hộ chương trình kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường Tân Long và biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ phường Tân Long, ủng hộ hơn 25 triệu đồng cho chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 do Ủy ban Nhân dân phường Tân Long phát động. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các hội viên và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới, v.v. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận đơn vị tiêu biểu trong hoạt động phối hợp đồng hành cùng chính quyền cơ sở cho Hội Doanh nghiệp phường Tân Long. Sáng ngày 13 tháng 8, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Trưng Vương tổ chức hội thi Thiếu nhi phường Trưng Vương theo bước chân những người anh hùng và tổng kết hoạt động hè năm 2022. Tham gia hội thi có gần 200 em thiếu niên nhi đồng đến từ 10 tổ dân phố trên địa bàn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các em đã mang đến hội thi những tiết mục hát múa, biểu diễn dân vũ sôi động hấp dẫn. Các tiết mục đều có chủ đề ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng dân tộc, ca ngợi thành phố Thái Nguyên anh hùng. Thông qua hội thi giúp các em thiếu nhi được giao lưu, học hỏi và tự tin thể hiện năng khiếu của bản thân. Được biết, hè năm 2022, Ban chỉ đạo hoạt động hè của phường Trương Vương tiếp nhận 1.280 em về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. 10 trên 10 tổ dân phố đã thành lập ban quản lý hè và tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi, như duy trì tập thể dục buổi sáng, sinh hoạt hè buổi tối từ 1 đến 2 buổi trên tuần. Chủ nhật hàng tuần tổ chức cho thiếu nhi lao động vệ sinh môi trường, bóc rỡ biển quảng cáo rau vặt trái quy định. Ban chỉ đạo hoạt động hè của phường đã thành lập đội tuyển thiếu nhi tham dự Ngày hội tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng, giành giải nhì toàn đoàn. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè của phường đã trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi Thiếu nhi phường Trương Vương theo bước chân những người anh hùng và có nhiều đóng góp trong các hoạt động hè tại địa phương. Ngày 13 tháng 8, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Quang Trung tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu niên hè năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, 28 năm thành lập phường Quang Trung và hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Tham dự giải có trên 100 em thiếu niên của 10 đội bóng đại diện 10 trên 18 tổ dân phố trên địa bàn. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để xếp hạng nhất, nhì, ba và giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức cũng sẽ trao các giải thưởng phụ như vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất và thủ môn xuất sắc, v.v. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi. Các cầu thủ đã mang đến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp mắt, thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ. Được biết, dịp hè năm 2022, phường Quang Trung có gần 3.000 thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt hè tại 18 tổ dân phố. Trong quá trình sinh hoạt hè, Ban chỉ đạo hoạt động hè của các tổ dân phố đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thanh thiếu nhi, phát huy năng khiếu bản thân, tích cực tham gia các phong trào hoạt động do địa phương và thành phố tổ chức. Việc tổ chức giải bóng đá thiếu niên không chỉ là dịp để các em nhỏ được giao lưu học hỏi, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Công an thành phố Thái Nguyên thông tin, sau một tháng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra cơ bản, đột nhập, Công an thành phố phát hiện cơ sở kinh doanh có điều kiện Resort Sunny House có biểu hiện hoạt động chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, resort này thường xuyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các đối tượng thanh niên bay lắc trong resort vào ban đêm, đồng thời bố trí người canh gác chặt chẽ ngoài cổng, di chuyển quanh khu vực resort và liên lạc bằng bộ đàm. Nếu phát hiện thấy lực lượng chức năng thì thông báo để các đối tượng liên quan tẩu tán chạy trốn. Theo đó, vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố tiến hành đột nhập kiểm tra resort Sunny House tại tổ 13 phường Gia Sàng, phát hiện 19 thanh niên, gồm 11 nam và 8 nữ, trong các phòng 103, 104, 106 và 3 đối tượng tại khu vực lễ tân có hành vi chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm nhanh, 7 nam và 6 nữ dương tính với ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều mô hình trình diễn, đa dạng hóa các loại cây trồng vật nuôi, hình thành và lan tỏa những phương thức sản xuất tiến bộ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Từ nhiều tháng nay, khu vườn rộng 500m2 trồng nho hạ đen của gia đình chị Dương Thị Ngát, xóm Cậy, xã Hướng Thượng, luôn được đón tiếp du khách từ khắp nơi trong thành phố Thái Nguyên đến tham quan mua sắm. Hầu hết mọi người đều cảm thấy rất thích thú với vườn cây xanh ngát và những chùm nho sai trĩu quả. Đây chỉ là một trong số các mô hình trồng nho hạ đen đang được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đang triển khai trên địa bàn. Tham gia mô hình này, các hộ gia đình được hỗ trợ 60% giá giống và 40% giá các loại vật tư, làm sàn và phân bón. Ngoài ra, trong suốt quá trình sản xuất, các cán bộ của trung tâm cũng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các hộ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, sau hơn một năm trồng thử nghiệm, vườn nho hạ đen của gia đình chị Ngát đã cho thu hoạch vụ quả thứ hai với chất lượng quả thơm ngon, có vị ngọt sắc, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Năng suất ước tính của vụ này khoảng 6 tạ quả trên 150 cây. Với giá thị trường như hiện nay, doanh thu dự kiến đạt khoảng 70 triệu đồng. Chia sẻ với chúng tôi, chị Dương Thị Ngát, xóm Cậy, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi trồng hoa đồng tiền, sau bắt đầu chuyển đến hoa ly. Sau đó thì năm 2021 thì là trung tâm dịch vụ khuyến nông là cho tôi làm dự án cây nho. Tới bây giờ là tôi thu hoạch là được 4 cân một cây. Thì tôi thấy cây nho này là nó hiệu quả hơn các loại cây mà tôi đã trồng.
Từ hiệu quả của mô hình trồng nho hạ đen, lãnh đạo xã Hướng Thượng đã có thêm định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn nhằm đem lại hiệu quả kinh tế nông nghiệp cao hơn cho bà con nhân dân. Trao đổi về vấn đề này, ông Trương Công Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cây nho thì khi mình đầu tư vào như thế này, thế thì bây giờ là bắt đầu vào thu cái là cơ bản là ổn định như thế này thôi. Đấy, mình chỉ mất một cái lần đầu tiên bà con phải bỏ cái kinh phí ra để xây dựng cái cơ sở này. Lần đầu tiên thì cây nho cho thu hoạch trong 10 năm. Thì tôi nghĩ là cái mô hình này rất khả quan. Thế thì chúng tôi cũng có một cái định hướng cho bà con là tiếp tục là nhân rộng cái mô hình này.
Rời xã Hướng Thượng, chúng tôi đến thăm mô hình nuôi lợn rừng của gia đình ông Nguyễn Ngọc Cường, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng. Điểm đặc biệt của mô hình chăn nuôi này là việc sử dụng phương pháp lên men thức ăn cho vật nuôi. Với phương pháp này, hầu như ông không dùng cám công nghiệp mà tận dụng triệt để các loại rau, chuối, bã đậu để ủ bằng men vi sinh, vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo độ an toàn, lành tính cho thức ăn. Chính vì vậy, đàn lợn rừng gồm 5 con nái của ông luôn phát triển khỏe mạnh, mỗi năm cho sinh sản đều đặn 2 lứa. Toàn bộ lợn con sẽ được gia đình cho tiêm phòng đầy đủ theo đúng khuyến cáo của cơ quan chức năng, đồng thời duy trì nuôi lớn trong khoảng 10 đến 12 tháng và đạt trọng lượng lúc xuất chuồng là 37 đến 38 kg trên con để đảm bảo chất lượng thịt ngon nhất. Với giá lợn hơi ở thời điểm hiện tại là 110 đến 130.000 đồng trên 1 kg, gia đình ông duy trì doanh thu khoảng 300 triệu đồng trên năm. Sau khi trừ chi phí cũng thu lãi khoảng 200 triệu đồng trên năm. Ông Nguyễn Ngọc Cường, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Được sự hướng dẫn của khuyến nông dịch vụ nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên, tôi hiểu được cái cách ủ thức ăn cho gia súc. Thì tôi thấy cái cách ủ hiếm khí kín thì sẽ để được lâu thời gian, được 3 đến 4 tháng để lợn tự ăn. Tôi thấy cái lượng thức ăn cho con lợn rừng ở khu vực thành phố Thái Nguyên là dễ kiếm, dễ tìm, giá thành hạ. Thì tôi thấy rằng là đầu tư cho con lợn rừng tôi thấy nhàn và rất kinh tế. Hiện nay tôi cũng đã chia sẻ được cho 3 hội viên mà hiện nay họ cũng rất thành công.
Cùng với 2 mô hình trên, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên còn đang phát triển rất nhiều mô hình khuyến nông đạt hiệu quả khác. Có thể kể đến như việc phối hợp với Hợp tác xã Hoa Sen Vân Đài, triển khai mô hình trồng hoa sen với diện tích 0,7 hectare tại các xã Tân Cương, Quyết Thắng, Phúc Xuân với 4 hộ tham gia. Nhân rộng mô hình trồng nho hạ đen, nho mẫu đơn lên diện tích 1,6 hectare tại nhiều phường xã. Các mô hình nuôi cá rô đồng, đầu vuông, nuôi ba ba trơn thương phẩm, nuôi tôm càng xanh đực trong ao với hơn 10 hộ tham gia, có quy mô trên 70.000 con tại các xã, phường Thịnh Đán, Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Chiều. Các mô hình trồng chè trung du giống mới, sản xuất chè theo hướng hữu cơ được duy trì nhiều năm nay tại các xã thuộc vùng chè đặc sản Tân Cương với quy mô trên 10 ha. Ông Nguyễn Thanh Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã chè trung du Tân Cương, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian vừa qua bên Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thì cũng đã hỗ trợ bên Hợp tác xã chè trung du Tân Cương cũng về kỹ thuật và giống vật tư để phát triển và nhân rộng cái giống chè trung du chọn lọc và cái bảo tồn và phát huy cái giá trị truyền thống của giống chè trung du truyền thống. Thì hiện tại như bên Hợp tác xã chè trung du Tân Cương chúng tôi thì ví dụ trên một sào chè bình thường thì nó cái sản lượng đạt bình quân từ 15 đến 16 kg trên một sào. Nhưng mà được áp dụng cái khoa học kỹ thuật rồi là chuyển đổi sang cái giống chè trung du chọn lọc mới này thì cái giá trị sản lượng nó được tăng lên từ 18 đến 20 kg, thậm chí là lên đến 22 kg trên một sào.
Để duy trì triển khai hiệu quả các mô hình khuyến nông, 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các xã phường tổ chức 15 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây trồng, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng. kỹ thuật tiêm phòng dịch cho đàn gia súc gia cầm, phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức 3 lớp đào tạo cho 90 lượt cán bộ kỹ thuật, kiến thức nâng cao về lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ đó, thời gian qua, dù thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vẫn phát triển ổn định, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để triển khai hiệu quả hơn nữa công tác khuyến nông trên địa bàn, ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, đề xuất các giải pháp.
Về cái chính sách thì chúng tôi thấy có những cái mấy nội dung mà cần đề xuất với lại tỉnh và thành phố một số cái nội dung như sau. Thứ nhất, về giải pháp kỹ thuật thì đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như các cơ quan chuyên môn trực thuộc sở thì cần có những cái giải pháp hướng dẫn cho các huyện cũng như là bà con nông dân về những cái giải pháp về kỹ thuật, đặc biệt như là sản xuất lợn hữu cơ, sản xuất chè theo hữu cơ và sản xuất hướng hữu cơ nói chung ấy, thì hiện nay là cũng chưa có cái tài liệu chính thống, chưa có cơ sở để cho cái các cơ quan nhà nước, đặc biệt là nhà nước có cái cơ chế hỗ trợ cho người dân để thực hiện những cái các mô hình này. Cái thứ hai nữa là đề nghị là có cái giải pháp về cơ chế hỗ trợ cho những hộ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, bởi vì đây là một trong những cái nguồn đầu tư huy động cái nguồn lực rất là lớn, cần phải có những cái chính sách hỗ trợ nó cụ thể, đặc biệt là cần có sự tham gia vào của các ngành làm sao để khuyến khích người dân, vì đầu tư vào ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thì đòi hỏi cái suất đầu tư rất là lớn, nhưng cho hiệu quả kinh tế rất là cao. Ví dụ như vừa rồi chúng tôi đã đưa vào cái mô hình trồng nho hạ đen ấy, thì đầu tư với một diện tích quy mô một sào và khoảng trên dưới 40 triệu thôi, nhưng mà một năm thì đã cho thu nhập vào khoảng 60 đến 70 triệu đồng. Cái thời gian thu hồi vốn là hoàn trả vốn rất là nhanh. Thế cần có những cái giải pháp về chính sách cũng giải pháp về kỹ thuật để giúp người dân phát triển nông nghiệp.
Có thể khẳng định, với đội ngũ cán bộ sâu sát đến từng xóm, tổ dân phố trực tiếp cùng nông dân thực hiện những mô hình khuyến nông mới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã thực sự trở thành cầu nối trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần phát triển ngành nông nghiệp của thành phố theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ tầm quan trọng của hệ thống chính trị ở cơ sở, những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Với lợi thế là trung tâm của tỉnh, nên thành phố Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ công chức có trình độ cao cả về chuyên môn và lý luận chính trị. Đặc biệt trong những năm gần đây, đội ngũ cán bộ công chức có trình độ cao, đạt chuẩn đã được sàng lọc ngay từ khi tuyển dụng. Theo thông tin từ Phòng Nội vụ thành phố Thái Nguyên, ở cấp xã, hiện toàn thành phố có tổng số 636 cán bộ công chức đang làm việc tại 32 xã phường, trong đó có 356 cán bộ, 280 công chức, 284 cán bộ công chức là nữ và 565 cán bộ công chức là đảng viên, chiếm 88,8%. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có 81 thạc sĩ, 456 người có trình độ đại học. Cán bộ công chức có trình độ đại học trở lên chiếm trên 84,4%, 14 cao đẳng, 54 người có trình độ trung cấp. Về lý luận chính trị, 22 người có trình độ cao cấp và cử nhân, 466 người có trình độ trung cấp. 100% cán bộ công chức được bố trí làm việc phù hợp trình độ chuyên môn. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển về chất, đáp ứng được nhiệm vụ công tác. Đa số công chức cấp xã ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa hiện đại cấp xã, có kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ. Không dừng lại ở nền tảng đang có, hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Chẳng hạn như ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch của năm để triển khai thực hiện đề án số 08 DATU ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kế hoạch thực hiện đề án số 04 DATU ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ, thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2021-2025. Riêng về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức nói chung của năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành kế hoạch số 67 KHUBND ngày 16 tháng 3 năm 2022 về nội dung này. Kế hoạch nhằm tiếp tục góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cấp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị đạt chuẩn, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành, đáp ứng các yêu cầu của luật cán bộ công chức, luật viên chức. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường tạo điều kiện cho cán bộ công chức viên chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của thành phố, cơ quan đơn vị. Thực hiện kế hoạch này, các xã phường đã tiến hành rà soát, đăng ký cử cán bộ công chức viên chức đi đào tạo bồi dưỡng theo đúng quy định. Phòng Nội vụ thành phố tổng hợp danh sách đăng ký đào tạo bồi dưỡng của các đơn vị để trình lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định. Có thể nói, việc chuẩn hóa, nâng cao trình độ không chỉ có trong tư duy, nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức cấp thành phố, mà đội ngũ tại các xã phường của thành phố Thái Nguyên cũng đã tự ý thức được vai trò, tầm quan trọng của việc này để phục vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của công việc. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Tel INGS phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông INGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường. Ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. Với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 15 ngày 16 tháng 8 năm 2022, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.